là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ năm, ngày 28 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Tỉnh Yên Bái khai mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đại hội đại biểu Hội người mù tỉnh Yên Bái lần thứ 2. Huyện Văn Chấn kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng khai thác đá cảnh trái phép tại xã Suối Giàng. Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình khiến 2 người bị thương nặng. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 28 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 15. Dự kỳ họp còn có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các địa phương, đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh mời đại biểu đại diện cử tri các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 40 cán bộ trẻ trong đề án 11 về xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham dự. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận và báo cáo theo luật định một số báo cáo chuyên đề và xem xét quyết định 18 nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở tờ trình của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, thực hiện hoạt động giám sát, chất vấn về một số vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm theo luật định. Quá trình chuẩn bị theo quy chế làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương định hướng một số nhiệm vụ theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng đã tiếp thu, hoàn chỉnh các ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định trên tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả kỳ họp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí nghiên cứu sâu sắc, kỹ lưỡng, tham gia thảo luận, chất vấn có chất lượng và các nội dung để kỳ họp của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18.
Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 theo nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Dự kiến tỉnh sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 30 trên 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 23 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng tổng sản phẩm ước đạt trên 7%. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,76%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,4%, dịch vụ tăng trên 6%. Cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 170 triệu đô la, tăng hơn 30% so với năm trước. Năm 2019, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản, các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, huy động các nguồn lực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Trong năm đã có 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã được công nhận đạt chuẩn toàn tỉnh lên 68 xã, chiếm 43% số xã toàn tỉnh. Đến nay, huyện Trấn Yên cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Tỉnh cũng tập trung phát triển công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 ước đạt 12.000 tỷ đồng, tăng trên 24% so với năm trước. Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp, dự kiến hết năm nay thu ngân sách toàn tỉnh đạt trên 3.250 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2018. Toàn tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 54 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 17.000 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung cải cách hành chính. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết thủ tục hồ sơ hoàn thành đúng hạn và trước hạn đạt 99,97%. Tỷ lệ hài lòng đạt trên 99%. Năm 2019, tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 15.000 tỷ đồng. Nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nêu còn 2 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra, đó là chỉ tiêu về tổng đàn gia súc chính và sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt khá nhưng còn thiếu tính bền vững. Việc khống chế dịch tả lợn châu Phi đạt thấp, triển khai một số dự án đầu tư chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, môi trường còn hạn chế, nhất là vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu, Ủy ban dân tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Yên Bái nói:
Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cái thể chế là đẩy mạnh cải cách hành chính. Hai là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo là 63,2%. Thứ ba là huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng, giá trị đồng bộ và hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt trên 4,75%, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2020 đạt là 13.000 tỷ đồng.
Tiếp đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, hoạt động của Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, có nhiều đổi mới, chất lượng, công tác giám sát, khảo sát được tiến hành một cách khoa học. Trong giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã. Chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề có nhiều chuyển biến, đi sâu vào những vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm. Công tác thẩm tra của các ban được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng theo đúng quy định. Đặc biệt, nhiều nghị quyết quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh được đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới theo nhóm vấn đề. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định. Năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau. Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nói:
Thường trực các ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát các văn bản quy định pháp luật, giám sát công tác giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân, giám sát các vấn đề nảy sinh bức xúc được nhiều cử tri quan tâm, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giám sát, khảo sát thường xuyên hoạt động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc thực thi pháp luật tại địa phương, kiểm tra đối với Ủy ban dân tỉnh và các cấp, các ngành về tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh đã ban hành.
Thông qua báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, giải quyết kiến nghị của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái Giàng A Tông đã nêu những kết quả quan trọng của công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền như công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tiếp xúc cử tri, giám sát phản biện xã hội. Về cơ bản, nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo của Ủy ban dân tỉnh về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo của Tòa nhân dân tỉnh về công tác xét xử và thi hành án. Tiếp đó, kỳ họp thứ 15, Hội đồng dân tỉnh khóa 18 đã nghe 25 đề án tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng dân tỉnh về các đề án tờ trình.
Tham gia ý kiến và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, đặc biệt là kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đa số các đại biểu đều khẳng định. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân, Yên Bái vẫn thu được những kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu khó thực hiện nhưng đã đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh những thuận lợi, các đại biểu cũng phân tích những khó khăn thách thức và nêu rõ những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, nhất là trong việc thực hiện 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đại biểu cũng tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, trong đó có việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, khó khăn trong sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, sản xuất công nghiệp thu hút đầu tư. Một số đại biểu thuộc các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi tham gia giám sát các chương trình theo chuyên đề tại địa phương đã chia sẻ những khó khăn, những vấn đề mà các ngành, các địa phương cần quan tâm tại cơ sở hiện nay. Một số đại biểu cho rằng hiện nay trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí cả trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Vì vậy, tỉnh cần sớm triển khai dự án để giải quyết vấn đề này. Đối với chính sách quản lý bảo vệ phát triển rừng, một số doanh nghiệp được giao hoặc cho thuê đất nhưng không hiệu quả, gây lãng phí. Tại huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn, công ty cổ phần giấy miền Bắc thuê đất hơn 3 năm qua nhưng không triển khai dự án. Vì vậy, tỉnh cần quan tâm xem xét rà soát để thu hồi, giao lại cho dân. Tham gia ý kiến về các giải pháp tăng thu ngân sách, một số đại biểu đề nghị tỉnh cần có cơ chế tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý, quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sớm để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh cần có những giải pháp cụ thể để công tác giảm nghèo đi vào thực chất hơn. Công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã được quan tâm nhưng còn có những vướng mắc cần được tháo gỡ như vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp. Tham gia ý kiến vào các đề án tờ trình tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu các ngành, các địa phương bày tỏ sự nhất trí đồng tình cao, bởi nếu các đề án được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý để tỉnh thực hiện hiệu quả các kế hoạch theo quy định, đồng thời đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ làm việc hết ngày 29 tháng 11. Những thông tin tiếp theo về kỳ họp chúng tôi sẽ cập nhật trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Ngày 28 tháng 11, Hội Người Mù tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội Người Mù tỉnh có trên 260 hội viên, chiếm tỷ lệ gần 38% số người mù toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, hội đã tích cực vận động cán bộ hội viên hưởng ứng các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động như cuộc vận động tham gia xây dựng nông thôn mới, phối hợp xóa nhà tạm cho 93 hộ gia đình người mù có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 4 tỷ 650 triệu đồng. Tổ chức các lớp dạy nghề, tẩm quất cổ truyền kết hợp lồng ghép phục hồi chức năng, dạy chữ nổi cho người mù, triển khai mở cơ sở tẩm quất sông hơi do hội quản lý đã giải quyết việc làm tạo thu nhập cho nhiều hội viên. Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Người Mù tỉnh Yên Bái phấn đấu thành lập mới 3-7 chi hội cơ sở ở các địa phương, kết nạp trên 100 hội viên mới, doanh thu từ các cơ sở dịch vụ và thu nhập của người lao động tăng từ 10-15% mỗi năm. Trên 90% hội viên sau khi đào tạo nghề có việc làm. Biểu dương ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Hội Người Mù và các cấp ủy đảng chính quyền, các sở ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người mù. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị Hội Người Mù tỉnh cùng các cấp các ngành tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc giúp đỡ chăm sóc người mù, tiếp tục điều tra thống kê thực trạng các đối tượng, đề nghị thực hiện chế độ trợ giúp xã hội của nhà nước cho những người mù đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng. Các hoạt động của hội phải thiết thực bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhu cầu và lợi ích của hội viên. Tạo điều kiện cho người mù được giao lưu học tập kinh nghiệm để xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cuộc sống cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Người Mù tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã nhận kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù của Hội Người Mù Việt Nam. Hội Người Mù tỉnh cũng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ người mù và có thành tích trong các phong trào, hoạt động công tác hội. Nhiệm kỳ 2014-2019.
Huyện Văn Chấn vừa thành lập đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng khai thác đá cảnh trái phép tại thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng. Qua kiểm tra tình hình thực tế tại thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng, có hàng trăm mét khối đá đã bị các đối tượng khai thác bằng máy cắt. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với xã Suối Giàng kiểm kê số lượng, lập biên bản tịch thu tăng vật chờ xử lý. Riêng đối với công an huyện, xây dựng phương án bố trí lực lượng túc trực tại điểm khai thác và tuyến đường ra vào thôn Suối Lóp, nghiêm cấm không để các đối tượng lợi dụng vận chuyển, tẩu tán đem đi tiêu thụ. Đồng thời yêu cầu xã Suối Giàng tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân không tham gia khai thác, vận chuyển và tiếp tay cho các đối tượng khai thác đá trái phép, kiên quyết xử lý các đối tượng cố tình vi phạm.
Ngày 28 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái khai mạc hội thi giáo viên sử dụng thiết bị phòng học thông minh năm 2019 với sự tham gia của 71 giáo viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội thi, mỗi thí sinh phải trải qua 2 phần gồm thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính và thi thực hành. Mỗi giáo viên giảng dạy tiết học trên phòng học sử dụng thiết bị thông minh tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi, trường Trung học cơ sở Quang Trung và trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Phòng học thông minh sử dụng các thiết bị dạy học điện tử hiện đại như bục giảng thông minh, máy tính bảng, màn hình tương tác điện tử, phần mềm quản lý học tập, hệ thống mạng để tạo ra môi trường học tập kết nối giáo viên và học sinh trong suốt quá trình học tập, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập của thầy và trò. lần đầu tiên được tổ chức hội thi giáo viên sử dụng thiết bị phòng học thông minh nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học được đầu tư trong các trường học, đẩy mạnh việc sử dụng các phòng học thông minh với thiết bị dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, đồng thời tăng cường sự trao đổi kinh nghiệm, giao lưu giữa các đơn vị nhà trường trên địa bàn tỉnh.
Năm 2019, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Yên quản lý 118 công trình, trong đó có 54 công trình chuyển tiếp và 64 công trình khởi công mới với mức đầu tư trên 274 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân được trên 80% kế hoạch. Để đạt được kết quả này, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, đấu thầu công khai minh bạch, các nhà thầu lập hồ sơ quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Hoàn thiện các thủ tục cần thiết đối với các công trình có sự điều chỉnh, mức đầu tư tuyên truyền giải phóng mặt bằng, giám sát chất lượng thi công. Ngoài ra, huyện còn lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kể cả nhà tư vấn thiết kế và nhà thầu xây lắp. Đến nay, hầu hết các công trình dự án đã được thi công và giải ngân đúng tiến độ đề ra.
Vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng nay, tại km 15 thuộc thôn Khuôn La, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người đi xe máy bị thương rất nặng.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi xe bồn chở bê tông mang biển kiểm soát 21C05054 đi từ hướng Yên Bái lên đang quay ngang đường để lùi vào công trường thi công thuộc đoạn chợ km 15 xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Thời điểm đó, hai người trên xe mô tô đang dừng ở ven đường chờ để di chuyển qua đoạn đường đã bất ngờ bị xe ben chở đá mang biển kiểm soát 21C06516 đi hướng ngược lại do không làm chủ được tốc độ đã đâm trực diện vào xe máy rồi tiếp tục đâm vào xe bồn. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người ngồi trên xe máy bị thương nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có một người nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy đã bị hư hỏng hoàn toàn. Vụ tai nạn cũng đã gây ách tắc giao thông hàng giờ đồng hồ do lượng phương tiện di chuyển đông. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã khẳng định các hoạt động định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine đã bị chiếm đóng là không có giá trị pháp lý và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Trong thông điệp nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine 29 tháng 11, Tổng thư ký Guterres cho rằng việc Israel tăng cường các hoạt động định cư bất hợp pháp, phá rỡ nhà của người Palestine và gây khó khăn cho người dân ở Gaza là những hành động đe dọa triển vọng thành lập một nhà nước Palestine dựa trên các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng giải quyết vấn đề Israel và Palestine là một trong những thách thức khó khăn nhất đối với cộng đồng quốc tế. Trong gần một năm qua, các bên liên quan đã nỗ lực giải quyết vấn đề này song chưa đạt được tiến triển, thậm chí tình hình còn trở nên căng thẳng hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cần phải dừng ngay lập tức các hoạt động định cư bất hợp pháp cũng như các vụ pháo kích nhằm vào dân thường. Cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bác bỏ một tuyên bố gần đây của Mỹ về công nhận các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời khẳng định quyết định của Washington là vi phạm luật pháp quốc tế, chính vì vậy Mỹ không đủ tiêu chuẩn để trở thành nước trung gian trong giải quyết vấn đề Palestine-Israel.
Ngày 27 tháng 11, Tòa án chống khủng bố đặc biệt của Bangladesh tuyên án tử hình đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ tấn công khủng bố năm 2016, làm 22 người thiệt mạng. Trước đó cùng ngày, Tòa án chống khủng bố đặc biệt của Bangladesh đã xét xử 8 đối tượng liên quan đến vụ khủng bố. Các đối tượng này là thành viên của nhóm phiến quân Hồi giáo Jumatul Mujahedin. Phát biểu tại phiên tòa ở thủ đô Dhaka, thẩm phán Rahman cáo buộc các tay súng của nhóm Jumatul đã thực hiện vụ tấn công, chế tạo bom và giết người. Ngày 1 tháng 7 năm 2016, 5 kẻ khủng bố đã tấn công quán cà phê tại Dhaka và bắt giữ giết hại toàn bộ 20 con tin. Trong số các nạn nhân có 9 người Italia, 7 công dân Nhật Bản và 1 người Ấn Độ, 1 người Mỹ gốc Bangladesh. Hai cảnh sát cũng đã hy sinh trong khi chiến đấu với những kẻ khủng bố. Toàn bộ 5 tay súng sau đó đã bị tiêu diệt.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên cáo buộc Mỹ gây áp lực không đáng có lên Hàn Quốc để buộc nước này rút lại quyết định hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản. Trang web của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên đã đưa ra những bình luận về thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, gọi tắt là GSOMINA, hôm 27 tháng 11. Mới đây, Seoul đã quyết định duy trì thỏa thuận này với Tokyo, dù trước đó họ đã có ý định không gia hạn thỏa thuận do những tranh cãi về thương mại và chính trị. Theo trang web của Triều Tiên, thỏa thuận là một hiệp ước phản bội, cho phép Nhật Bản làm sống lại chủ nghĩa quân phiệt và xâm chiếm bán đảo Triều Tiên thêm một lần nữa. Trang web này còn khẳng định Mỹ đã ép Hàn Quốc không hủy bỏ thỏa thuận này. Các nhà quan sát cho rằng việc đăng tải trên trang web cho thấy sự thất vọng của Triều Tiên bởi Bình Nhưỡng nhiều lần khẳng định thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo Hàn-Nhật nên được loại bỏ.
Hai vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở bang Texas, Mỹ ngày 27 tháng 11 đã khiến 3 công nhân bị thương. Nhà chức trách địa phương đã ra lệnh sơ tán gần 60.000 người sống tại 4 thị trấn gần đó. Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại nhà máy Port Neches vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 11. Vụ nổ thứ hai vào chiều cùng ngày đã phá hủy hoàn toàn nhà máy. Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói đen bốc lên từ nhà máy. Cảnh sát cho biết 3 công nhân tại nhà máy bị thương nhẹ và cửa sổ cũng như ngôi nhà gần đó bị vỡ. Nhà máy hóa chất nằm gần khu dân cư cách thành phố Houston khoảng 135 km về phía đông, chuyên sản xuất cao su tổng hợp và các sản phẩm hóa dầu khác.
Ngày 29 tháng 11, năm nay là ngày thứ 6 đen tối khi các nhà bán lẻ trên khắp thế giới đều tìm cách giảm giá hàng hóa để kích cầu. Tuy nhiên, trước ngày hội mua sắm này, các nghị sĩ Pháp đã thông qua một quy định sửa đổi nhằm cấm các chiến dịch công khai cho ngày thứ 6 đen. Dù mới phổ biến tại Pháp 6 năm trở lại đây, sau những ngày này, trên khắp đường phố thủ đô Paris, mọi người đều dễ dàng bắt gặp các biển mang dòng chữ thứ 6 đen cùng nhiều mức giảm giá hàng hóa khác nhau. Tại Pháp, theo quy định, các cửa hàng chỉ được phép giảm giá 2 lần trong năm, đó là vào mùa đông và mùa hè. Từ khi có ngày thứ 6 đen, các cửa hàng đồng loạt giảm giá để hút khách. Tuy nhiên, tuần này các nhà hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi mọi người biến thứ 6 đen tối trở thành ngày xanh hơn. Đó là lý do vì sao các nhà lập pháp của Pháp đã sửa đổi luật chống lãng phí, không chỉ nhằm vào ngày thứ 6 đen mà còn vào chiến dịch giảm giá của các công ty. Công ty hay cá nhân nào vi phạm sẽ bị phạt 300.000 euro và phải đối mặt với mức án 2 năm tù giam. Các nhà lập pháp Pháp lên án việc tiêu thụ quá mức và phê phán hồ sơ môi trường thảm khốc của ngày mua sắm thứ 6 đen.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Barca thắng Dortmund 3-1 để có chiếc vé đi tiếp đầu tiên của bảng F. Suarez là người mở tỷ số cho chủ nhà Barca ở phút 29 từ tình huống hậu vệ Dortmund phá bóng cầu thả. Messi cướp được bóng rồi kiến tạo cho đồng đội. Nhận được chuyền dọn cỗ của Messi, tiền đạo Suarez không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Barca. 4 phút sau, bàn thắng của Suarez, Messi nhân đôi cách biệt cho Barca bằng cú sút chéo góc để nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, Barca đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của Borussia Dortmund bằng bàn thắng thứ 3 ở phút 65. Messi có đường kiến tạo xé toang hàng thủ Dortmund để Antoine Griezmann đón bóng, tiền đạo người Pháp nhanh chân dứt điểm đưa bóng đi vào góc xa nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Đội khách Borussia Dortmund cũng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau cột 1-3 từ cú sút quyết đoán của Jadon Sancho. Khoảng thời gian còn lại, Barca duy trì thế trận để giữ được chiến thắng 3-1. Tại bảng H, tình hình bảng đấu này càng khó lường khi cả ba đội Ajax, Valencia và Chelsea đều so kè rất sát với nhau. Đến làm khách trên sân của Lille, Ajax dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Đại diện đến từ Hà Lan có được bàn thắng mở tỷ số phút thứ 2 do công của Kazim Ziyech. Sang hiệp 2, Quincy Promen nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 59. Phút 77, Hakim Ziyech xé lưới của Lille lần 3 nhưng bàn thắng không được công nhận. Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Ajax vươn lên đầu bảng H với 10 điểm. Ajax giành được kết quả thuận lợi thì Valencia và Chelsea lại có màn rượt đuổi tỷ số với kết quả hòa 2-2. Bầy rơi mở điểm ở phút 40 do công của Carlos Soler và lập tức Mateo Kovacic gỡ lại một bàn. Ngay sau đó, sang hiệp 2, Pulisic nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea phút 50. Với lối chơi quyết liệt cùng với lợi thế sân nhà, Valencia kiếm được 11m nhưng Parejo không thể đánh bại được thủ môn Kepa. Đến phút 82, Daniel Schwen có quả tạt nhưng vô tình thành bàn thắng giúp Valencia gỡ hòa 2-2. Với kết quả này, Valencia và Chelsea cùng có 8 điểm nhưng Valencia chiếm ngôi nhì bảng nhiều hơn đối đầu. Ngôi đầu bảng của Ajax cũng chưa chắc an toàn bởi đại diện của Hà Lan cũng chỉ có được 10 điểm, do đó bảng H phải chờ đến vòng đấu cuối mới biết được hai đội nào sẽ đi tiếp. Trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Napoli ngay trên sân nhà Anfield rạng sáng 28 tháng 11 ở vòng 5 của bảng E UEFA Champions League khiến Liverpool chưa đủ điểm để vào vòng 2. Lữ đoàn đỏ cần thêm 1 điểm ở lượt cuối. Đội khách Napoli vươn lên dẫn bàn trước phút 21 bởi pha lập công của Dajac Mertens. Giữa cốp may mắn mới có thể giữ lại được một điểm trên sân nhà sau pha ghi bàn của trung vệ Dejan Lovren ở phút 65. Nhưng với trận hòa này, Liverpool vẫn chưa chắc suất giành vé vào vòng sau UEFA Champions League. Các học trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đang tạm dẫn đầu với 10 điểm. Theo sau họ lần lượt là Napoli 9 điểm và Salzburg 7 điểm.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn,
hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, đã ta ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2019, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.